Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là cơ hội tốt cho Việt Nam quốc tế hóa việc tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc. Và việc ông Phạm Bình Minh không chỉ đích danh Trung Quốc thể hiện sự chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo Việt Nam về đối sách với Bắc Kinh, theo nhận định của giáo sư Carl Thayer, Đại học New South Wales. Đồng thời, nhiều người Việt bày tỏ thất vọng khi ông Minh không nêu tên Trung Quốc trong bài phát biểu trước Đại hội đồng, dù Hà Nội trong những tháng qua nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của mình, cũng như tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế trong tranh chấp trên Biển Đông. Bài phát biểu của ông Minh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, có đoạn kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Bài phát biểu không nêu tên Trung Quốc và không đề cập trực tiếp đến vụ đối đầu đang diễn ra tại Bãi Tư Chính. Theo nhận định của giáo sư Thayer, chuyên gia phân tích các vấn đề Việt Nam, giới lãnh đạo Hà Nội đã rất thận trọng trong việc ứng xử với vụ việc này. Vị giáo sư của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc của Đại học New South Wales cho rằng, mặc dù Việt Nam đang tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế trong vụ tranh chấp với Trung Quốc, việc không chỉ đích danh Trung Quốc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là vì các bộ ngoại giao, quốc phòng, công an chia rẽ về việc Việt Nam nên theo đuổi chính sách nào để đáp trả Trung Quốc trong khi Bắc Kinh không muốn danh thế hay vị thế của họ bị chỉ trích trên trường quốc tế. Nguyên nhân của việc thiếu sự thống nhất là do Việt Nam không có những lựa chọn tốt, theo giáo sư Thayer, và ông cho rằng Trung Quốc hoàn toàn rõ ràng cho thấy họ muốn Rosneft Việt Nam ngừng khai thác dầu và Việt Nam không may là đã phải ngừng lại với Repsol trước sự đe dọa ở Bãi Tư Chính. Vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018, Việt Nam được cho là đã ngừng hai dự án khai thác dầu khí với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha. Hiện Việt Nam đang hợp tác với tập đoàn Rosneft của Nga ở Bãi Tư Chính, nơi tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đến thăm dò. Luật sư Vũ Đức Khanh, người thường xuyên theo dõi chính trường Việt Nam, cũng cho rằng một trong những lý do Việt Nam vẫn chưa nêu đích danh Trung Quốc là vì vẫn cảm thấy cô đơn nếu có một cuộc xung đột vũ trang xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo ông Khanh, Đảng Cộng sản Việt Nam không tin bất cứ ai có thể đứng ra giúp họ và càng không tin Hoa Kỳ sẽ sát cánh chiến đấu bên cạnh họ, vì giữa họ và Hoa Kỳ cũng như thế giới vẫn chưa có sự chia sẻ và những giá trị nền tảng chung. Mỹ cho tới nay là quốc gia duy nhất nêu đích danh Trung Quốc khi cáo buộc nước này bắt nạt Việt Nam và các nước láng giềng trong hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông. Theo giáo sư Thayer, Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc bắt nạt, nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn giữa Mỹ và Việt Nam, cũng như lòng tin trong vấn đề này. Vị giáo sư của Đại học New South Wales nói rằng Việt Nam và Mỹ có những quan điểm khác nhau về mối quan hệ chiến lược và Mỹ sẽ không bảo vệ Việt Nam trên Biển Đông chừng nào Việt Nam không phải là một đồng minh của họ. Từ Việt Nam, luật sư Lê Công Định viết trên Facebook, những ai quan tâm đến tình hình quốc gia hiện nay đều trông đợi ông Phạm Bình Minh lên án Trung Quốc, thực hiện chính sách gây hấn trên Biển Đông và xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Tuy nhiên, ông Phạm Bình Minh đã nói gì? Ông cũng nêu vấn đề mà mọi người quan tâm, nhưng tuyệt nhiên không dám nhắc đến Trung Quốc như kẻ xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Nhiều người Việt trong và ngoài nước dùng từ thất vọng về bài phát biểu của ông Minh, cũng là Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam. Cá nhân tôi cũng như hàng triệu người Việt Nam khác, trong lẫn ngoài nước, cùng nhiều bạn bè của Việt Nam trên thế giới đều rất thất vọng về bài phát biểu của ông Minh trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 28 tháng 9, luật sư Vũ Đức Khanh nói với VOA từ Canada. Tiến sĩ Mạc Văn Trang hiện đang sống ở Hà Nội cũng chia sẻ chung quan điểm này. Ông nói với VOA rằng ông quá thất vọng vì cho rằng Việt Nam là chính nghĩa, bị hại mà không dám nêu tên kẻ cướp và lên án Trung Quốc. Nguyễn Ngọc Chu, một Facebooker, cũng bày tỏ thất vọng về bài phát biểu của ông Minh và cho rằng Trung Quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam, đem tàu đến thăm dò địa chất trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không cho Việt Nam khai thác dầu khí trong vùng biển Việt Nam, mà Việt Nam không dám chỉ mặt gọi tên lên án Trung Quốc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì ai sẽ lên án Trung Quốc giúp Việt Nam? Theo dữ liệu hành trình mới nhất mà chuyên gia hàng hải của Đại học Hải chiến Hoa Kỳ Ryan Mortison cập nhật hôm 30 tháng 9, hai ngày sau khi ông Minh phát biểu tại Liên Hợp Quốc, tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã quay trở lại vùng biển của Việt Nam lần thứ tư. Cho tới lúc này, Việt Nam chưa có phản ứng gì về lần trở lại mới nhất của tàu Trung Quốc. Theo các chuyên gia quốc tế, Việt Nam nên có hành động pháp lý chống lại Trung Quốc như Philippines đã làm để có được sự ủng hộ chính thức của cộng đồng quốc tế và giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc về lâu dài.
Tỉnh ủy Sóc Trăng nói trong thông cáo báo chí gửi ra chiều ngày 30 tháng 9 rằng họ hủy dự án lắp camera an ninh cho nhà riêng của nhiều cán bộ tỉnh sau khi báo chí và dư luận chỉ trích nặng nề dự án này trong mấy ngày gần đây. Tin tức trên các báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động và Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết quyết định hủy bỏ được đưa ra tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng hôm 30 tháng 9. Dù cho rằng việc lắp đặt camera giám sát khu vực có nhà riêng của các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là chủ trương đúng đắn của tỉnh, song Ban Thường vụ khẳng định khi dự án được thực thi đã có những cái sai về quy mô, số lượng, nguồn kinh phí lắp đặt, theo các bản tin. Hôm 27 tháng 9, báo chí cho hay lãnh đạo Sóc Trăng xác nhận rằng ở thời điểm đó họ đang triển khai kế hoạch tốn gần 1 tỷ đồng để lắp camera an ninh tại nhà riêng 16 cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an Sóc Trăng, được trang tin Zing và một số báo trích lời rằng gắn camera ở đây là những điểm phòng chống khủng bố nằm trong quy định. Thông tin về dự án dẫn đến nhiều bàn luận và chỉ trích trên mạng xã hội và báo chí. Nhiều người cho rằng dự án này không cần thiết và lãng phí. Một bản tin của Zing đăng hôm 28 tháng 9 dẫn lời đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng rằng một tỉnh nghèo như Sóc Trăng mà chi gần 1 tỷ đồng lắp camera cho nhà riêng lãnh đạo chính là đặc quyền đặc lợi và không thể chấp nhận. Ông Trương Châu Hữu Danh, một Facebooker có tổng cộng tới hơn 93.000 người theo dõi, giải thích thêm với VOA vì sao dư luận phản ứng tiêu cực về dự án.
Một phần là do tỉnh Sóc Trăng là một trong những cái tỉnh nghèo của đồng bằng sông Cửu Long. Sóc Trăng là một cái tỉnh mà người đồng bào Khmer rất là nhiều, người dân rất là hiền. Tình hình an ninh trật tự ở tỉnh đó là không có vấn đề gì mà phải lo lắng, mà phải đến mức mà lắp cho nhà riêng của cán bộ cả.
Người dân Sóc Trăng nói riêng và người sử dụng mạng xã hội trên cả nước nói chung bày tỏ bất bình, còn vì họ có kinh nghiệm từ nhiều chương trình lắp camera bảo vệ đường phố ở vùng đồng bằng sông Cửu Long do người dân góp tiền thực hiện. Các chương trình này cho thấy là kinh phí cho mỗi chiếc camera rất thấp, chỉ vài trăm nghìn đồng, vẫn theo lời ông Danh. Tại cuộc họp hôm 30 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng quyết định hủy dự án lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các cán bộ trong ban này, đồng thời thu hồi số tiền hơn 882 triệu đồng đã chi lắp đặt tại nhà của 12 cán bộ. Bản thông cáo của ban nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội với lời bình của nhiều người cho rằng đây là thắng lợi của cộng đồng mạng khi lên tiếng phản biện về các động thái của Đảng Cộng sản hay chính quyền các cấp ở Việt Nam. Vẫn theo lời ông Trương Châu Hữu Danh,
mạng xã hội gần đây là họ rất là mẫn cảm với những cái thông tin mà nó có dính tới cán bộ. Có dính cán bộ trong đó thì người dân họ quan tâm gấp nhiều lần. Và do đó cái việc xử lý của các cơ quan chức năng cũng rất là nhanh.
Sóc Trăng gần đây bị dư luận chú ý do có những vấn đề về sử dụng ngân quỹ. Hồi đầu tháng 8, báo chí đưa tin là công an của tỉnh này đã chi gần 40 tỷ đồng cho quà biếu tiếp khách trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 10 năm 2016, góp phần dẫn đến tình trạng là họ phải mượn kinh phí ngân sách trung ương và địa phương và chưa trả hết, còn nợ trên 5,4 tỷ đồng.